thình lình được vào nhất tâm bất loạn là niệm Phật Tam Muội nhập định. Trong thời gian nhập định đó, lúc ban sơ chưa theo ý muốn mình được đâu, nghĩa là lúc nào nó mãn thì xuất ra, không theo ý muốn được, và mình cứ giữ được như vậy. Các huynh đệ nếu dày công luyện tập mà được niệm lực tương tục, chấp trì danh hiệu, thì người đó còn phải xả bỏ tất cả duyên để mà luyện cho được niệm Phật Tam Muội nhất tâm bất loạn. Vì cảnh duyên xen vào thì cả một vấn đề chướng ngại lắm, nó phá ghê gớm lắm. Việc giải thoát sanh tử luân hồi để trở thành hiền thánh là quan trọng nhất của mình, của người tu hành, của người Phật tử. Không có việc gì quan trọng bằng. Cho nên, tất cả việc gì khác cũng đều có thể bỏ hết, không nghĩ đến được cái gì, hư hao cái gì nữa. Bỏ tất cả để luyện cho thành công nhất tâm bất loạn, niệm Phật Tam Muội. Và niệm Phật Tam Muội thành tựu rồi, thì cũng phải như vậy mà luyện. Nó có xuất ra thì tập cho nó nhập lại, lần lần sẽ trở thành dễ. Khi muốn nhập thì nó nhập, hễ muốn nó xuất thì nó xuất. Có thế lực như vậy rồi, muốn nhập 1 giờ nó nhập 1 giờ, muốn nhập 2 giờ thì nhập 2 giờ, nếu muốn nhập 1 ngày thì nhập 1 ngày, muốn 7 ngày thì nhập 7 ngày. Trong kinh A Di Đà mình thường tụng, sau khi chấp trì danh hiệu thì có nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 1 ngày, chứ 1 giờ nhập định ban đầu cũng quý lắm rồi. Vì Phật không nói chi tiết nhiều nên chỉ lấy từ số 1 đến số 7 mà thôi, và lấy thời gian là ngày. Nhưng trên số 7 thì càng quý nữa, chứ không phải hạn định bao nhiêu đó. Cho nên các vị tổ khi nhập định có vị nhập tới 21 ngày rồi mới xuất ra. Nhưng đừng sợ khi nhập định thì thân thể bị yếu, vì định lực phát ra sự khinh an. Nên nhớ, hễ khi có định, có tam muội, tự nhiên nó phát ra khinh an, gọi là thiền chỉ. Khinh an đó nuôi tâm và nuôi thân hành giả. Nuôi tâm là nuôi tinh thần, còn nuôi thân, tất nhiên thân thể này càng khỏe mạnh hơn là mỗi ngày nuôi bằng thức ăn. Nếu người nhập định 7 ngày, khi xuất định ra, mạnh hơn người thường trong 7 ngày ăn uống đầy đủ. Khinh an ở trong tam muội nuôi thân và nuôi tâm được thế lực như vậy. Cho đến nhiều vị nhập định hàng tháng, hàng năm, khi xuất định thì thần thông tự tại, biến hóa vô cùng, chứ không phải thường. Mình đừng ngại chuyện đó. Trong kinh Đức Phật nói rõ ràng điều này. Người được niệm Phật Tam Muội thì khi nhập định, tự nhiên Phật A Di Đà cùng các thánh chúng đều hiện ra trước mắt người đó, thì tùy ý tự tại, muốn thấy Đức Phật nào đều thấy được. Mà đã thấy Phật, tất nhiên nghe pháp. Nghe Phật nói thì thiện căn công đức phát lên, cũng như mình thấy trong kinh. Các vị đến Phật nghe pháp liền chứng quả thánh. Bởi vì đó là cảnh duyên thù thắng nhất trong các cảnh duyên, làm cho mình tiêu trừ những nghiệp chướng và tăng trưởng những thiện căn. Mà thiện căn tăng trưởng, tất nhiên đạo lực tăng theo. Rồi từ tam muội đó, đạo lực tăng lên, nên sanh ra tam muội khác, chánh định khác. Vì vậy, được một tam muội thì đưa đến nhiều tam muội khác. Được một chánh định thì có thêm nhiều chánh định khác. Không phải như thế gian thiền định, hễ tu cái nào thì ra cái đó thôi, không sanh được cái khác. Còn suốt thế gian thiền định mang đến những kết quả lạ lắm. Khi được rồi thì sẽ sanh ra các thiền định khác, các tam muội khác. Bởi vì suốt thế gian tam muội lấy tâm tánh làm trọng tâm, mà không có pháp nào không phải là của tâm tánh chuyển thể lên. Những tam muội chánh định cũng đều từ tâm tánh chuyển thể lên. Cho nên tam muội chánh định xuất thế gian, chủ chốt của nó là tâm tánh, chứ không phải chủ chốt ở ngoại duyên, ngoại cảnh. Do vậy, các thế gian thiền định khác với tam muội chánh định xuất thế gian, là vì chủ chốt của nó ở ngoại duyên, ngoại cảnh. cho nên nó có chướng ngại, có hạn định, có ranh giới, tức là cái nào ra cái đó, không sanh ra cái khác. Còn tâm tánh thì có đặc tính chung, nên tất cả các pháp đều có một tâm tánh mà thôi. Dù là của người này hay của người khác, chứ thật sự nó cũng đồng một tâm tánh. Cho nên, khi một cái gì từ nơi tâm tánh mà thành, thì nó cũng từ nơi tâm tánh đó mà sanh ra cái khác. Đây là cái được của nhất tâm bất loạn niệm Phật Tam Muội. Trong cảnh đó, thấy rõ Phật hiện ra, được thành tựu công đức thiện căn như thế, gọi là sự niệm Phật Tam Muội, nghĩa là được Tam Muội về sự. Nếu trong khi niệm Phật được chánh định mà tự nhiên nó phát minh đương niệm như vậy, thì vẫn là vô niệm, tự nó phát minh, chứ không thể dùng lời nói diễn tả được. Đương niệm mà tại sao không có niệm? Ở đây tạm dùng lời nói như vậy thôi, chứ không thể diễn tả cho được cái đó. Trong khi không có niệm mà vẫn là niệm, thì đạt được lý chân không của tất cả các pháp, nghĩa là tánh chân thật của tất cả pháp. Tánh chân thật của tất cả pháp là tánh chân không. Tánh chân không không phải là không, do đó nó không có niệm mà vẫn là niệm, mà nó cũng không phải không có đương niệm mà vẫn là không niệm. Tự người đó cảm thấy như thế, chứ không thể nói cho được. Ý này được cổ đức diễn tả giống như uống nước. Giả sử tôi uống nước, nó lạnh hay nóng, nó ngọt hay lạt, thì chỉ một mình tôi biết thôi. Tôi có nói ra, người khác chỉ nghe, chứ đâu có cảm được sự nóng lạnh ngon lạt đó. Ở đây cũng giống như vậy. Được cái lý Tam Muội, chỉ người được biết mà thôi. Nếu từ niệm Phật, mình được sự niệm Phật Tam Muội, rồi đến lý niệm Phật Tam Muội, mà lý là lý tánh chân thật. Đạt được lý tánh chân thật đó, đồng với thiền tông gọi là đến trình độ minh tâm kiến tánh. Nhưng nó hơn thiền tông xa lắm. Bởi vì sao? Bên thiền tông, người minh tâm kiến tánh không thể về cực lạc thế giới được đâu. Còn người đạt được đương niệm là vô niệm, thì người đó muốn về cực lạc thế giới là về, không phải chờ đến chết. Lúc đó nó tự tại lắm. Nó hơn thiền tông xa ở điều đó, cho nên pháp môn niệm Phật bảo đảm lắm.